Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 9. Chúng tôi sẽ dành phần nhiều thời lượng của chương trình hôm nay để phản ánh về các hoạt động trong ngày làm việc đầu tiên cũng như tâm tư tình cảm của đảng viên, nhân dân hướng về đại hội. Một số xã miền núi bị ngập úng chia cắt do bão số 10. Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ của hoàn lưu cơn bão số 10. 10 dự án xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Bắc Ninh giành 20 huy chương tại giải vô địch Roller Sport các đội mạnh quốc gia.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều ngày 29 tháng 9, trước khi bước vào phiên chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các đoàn đại biểu dự đại hội. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc cách mạng tiền bối và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, nguyện vững mãi niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Kế thừa và phát huy truyền thống quê hương Bắc Ninh văn hiến, anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, kinh tế xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, quy mô nền kinh tế đứng thứ 5 cả nước, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Vị thế của tỉnh được nâng lên một tầm cao mới. Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 hứa nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, đóng góp vào thành công của đại hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Chiều ngày 29 tháng 9, Đại hội bước vào ngày làm việc thứ nhất với phiên họp chủ bị. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Cấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 449 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 156.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước đây thành tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích tự nhiên hơn 4.718 km2, quy mô dân số trên 3,6 triệu người và 99 đơn vị hành chính cấp xã. Đại hội đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong không gian mới, động lực mới và thời cơ mới, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và yêu cầu cao hơn. Trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí, đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc, thông báo việc lập 22 đoàn đại biểu, 8 tổ thảo luận và địa điểm thảo luận, thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho phiên khai mạc đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh. Chủ đề đại hội là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đoàn kết, tự lực tự cường, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Trong chương trình làm việc chiều 29 tháng 9, đoàn chủ tịch đại hội thành lập 8 tổ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, trách nhiệm và tâm huyết vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các đại biểu nhất trí đây là công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin khát vọng của cả dân tộc. Dự thảo có nhiều điểm mới, phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng. Chủ đề đại hội và nội dung trong các phần đã phản ánh toàn diện thống nhất trên cơ sở kế thừa phát triển các văn kiện thời kỳ đổi mới, nhất là cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và văn kiện đại hội 13. Bên cạnh đó, một số ý kiến góp ý đối với nội dung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới, cần làm rõ thêm trong giai đoạn hiện nay, vị trí vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế đã ngày càng được khẳng định và nâng cao. Công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực ở các cấp có đổi mới nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu đổi mới và hội nhập hiện nay của đất nước. Đối với dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025 và đề xuất định hướng bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng, có ý kiến đề nghị trong giai đoạn tới, Đảng cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và các tổ chức Đảng nói riêng. Đây là vấn đề có tính then chốt vì sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội là yêu cầu khách quan, là điều kiện tiên quyết đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thảo luận và đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, bố cục hợp lý, nội dung toàn diện, có tính khái quát cao về kết quả và thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đặc biệt các ý kiến đều nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh trong kỷ nguyên phát triển mới, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiều đại biểu khẳng định cần tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tư duy đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động liên tục thông suốt, không gián đoạn công việc sau hợp nhất, điều động biệt phái cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bù đắp thiếu hụt nguồn nhân sự nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đóng góp ý kiến về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, các đại biểu đề xuất tập trung nguồn lực để hoàn thành các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn như các dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường vành đai 4, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông vùng sâu, vùng xa, kết nối liên thôn, liên xã và liên vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Các ý kiến thảo luận tại tổ cũng tập trung vào nội dung về lĩnh vực phát triển công nghiệp, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ số, hình thành trung tâm điện tử hàng đầu Việt Nam, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể, khai thác tiềm năng lợi thế để đẩy mạnh phát triển du lịch, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, sản phẩm OCOP, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo, xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, kết hợp ứng dụng công nghệ để trở thành sức mạnh mềm và là động lực, nguồn lực phát triển quan trọng trong giai đoạn mới. Kết thúc phiên làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu rút kinh nghiệm và quán triệt các nội dung chương trình làm việc tiếp theo, trong đó đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đại hội thành công tốt đẹp.
Ngay sau khi kết thúc phiên chủ bị vào chiều 29 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về đại hội. Các đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng chủ trì. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên thời gian qua đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa các thông tin, hình ảnh đẹp, những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh. Thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong phiên chủ bị chiều nay, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo quy định. Đại hội chia 8 tổ thảo luận. Tại các tổ, ý kiến thảo luận đã đề xuất các vấn đề xác đáng, trong đó đề xuất các giải pháp để vận hành chính quyền hai cấp hiệu quả, nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Sáng ngày 30 tháng 9, Đại hội khai mạc phiên chính thức tiến hành thảo luận các văn kiện trình Đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, chương trình hành động, công bố các quy định về công tác cán bộ, chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Để góp phần vào thành công chung của Đại hội và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các phóng viên quan tâm tập trung tuyên truyền làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của kỳ Đại hội đầu tiên, dấu mốc mở ra thời kỳ mới, niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân vào Đại hội. Làm nổi bật tầm vóc phương châm của Đại hội, nhấn mạnh tới quyết tâm chính trị, xây dựng Đảng hiệu lực hiệu quả, phát huy bản sắc Kinh Bắc, đoàn kết tự lực tự cường, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Quan tâm phản ánh quá trình tổ chức Đại hội, thành công Đại hội, quyết tâm tạo khí thế tươi vui phấn khởi, phản ánh niềm tin, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân, đấu tranh chống các thông tin sai lệch. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đội ngũ các phóng viên tiếp tục quan tâm, cổ vũ, tuyên truyền để Bắc Ninh sớm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.
Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất có sự tham gia của 449 đại biểu, đại diện cho ý chí nguyện vọng của hơn 156.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đây là sự kiện trọng đại và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm kỳ vọng. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu về dự đại hội đều bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những thành quả lớn lao đạt được của tỉnh và vững một niềm tin đại hội sẽ hoạch định để ra quyết sách đúng đắn, tiếp tục đưa quê hương Bắc Ninh phát triển lên tầm cao mới. Sau đây mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hồng Anh. Trong màu cờ sắc hoa rực rỡ, từng gương mặt đại biểu đều thể hiện niềm vinh dự, tự hào và tinh thần trách nhiệm trước sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Đại biểu Hoàng Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Chúng tôi luôn kỳ vọng đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới để đưa tỉnh Bắc Ninh của chúng ta phát triển, đặc biệt là củng cố quốc phòng an ninh.
Đại biểu Phạm Đức Nghĩa, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tỉnh Bắc Ninh mới với nhất rất là nhiều tiềm lực thì hy vọng rằng lãnh đạo tỉnh sẽ lãnh đạo để chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất này sẽ thành công tốt đẹp. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng kỳ vọng rằng là với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, sáng tạo phát triển sẽ lãnh chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh lên một vườn tầm cao mới, cùng hội nhập vào kỷ nguyên số của toàn quốc.
Bên lề đại hội, triển lãm giới thiệu về lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong nhiều kỳ qua cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu. Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày không chỉ tái hiện chặng đường đổi thay mà còn tiếp thêm niềm tin, khí thế để bước vào nhiệm kỳ mới. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Chúng tôi rất là mong muốn tại lần này sẽ đưa ra nhiều quyết sách về chuyển đổi số cũng như kinh tế số, cũng là tạo môi trường cho thanh niên lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Tuổi trẻ chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì thanh niên sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển, khởi nghiệp, sáng tạo, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và bước vào kỷ nguyên mới.
Đại biểu Phạm Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Bắc Ninh bày tỏ.
Thấy rất nhiều những thông tin về sự phát triển truyền thống lịch sử của tỉnh Bắc Ninh. Tại đại hội lần này, tôi cũng hy vọng và tin tưởng rằng Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, động viên và đặc biệt tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, một hành lang để cho các doanh nghiệp chúng tôi tiếp tục phát triển và đóng góp thêm vào với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.
Phóng viên Hồng Anh thông tin thêm.
Một điểm đặc biệt ở đại hội lần này đó là việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Các đại biểu đến đây sẽ điểm danh qua app VNPay. Giải pháp này vừa nhanh chóng, chính xác, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa trong công tác tổ chức đại hội.
Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Giám đốc Viễn thông Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi đã chuẩn bị 3 đường truyền Internet tốc độ cao 600M cùng với hệ thống máy tính để phục vụ cho công tác báo chí và truyền thông. Cùng với đó thì chúng tôi đã chuẩn bị app đại hội đảng để phục vụ cho đại hội đảng. Thì trong app thì chúng tôi đã triển khai tính năng điểm danh đại biểu bằng nhận diện khuôn mặt, và cùng với là cung cấp tài liệu cũng như văn kiện của đại hội để đại biểu thuận tiện khai thác trên môi trường số.
Với không khí trang nghiêm phấn khởi cùng nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, các đại biểu đã sẵn sàng cho ngày khai mạc chính thức. Thành công của đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 là một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của tỉnh, mở ra một chặng đường mới với nhiều thời cơ, vận hội mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đều đang hướng về đại hội với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn sẽ được thông qua, tạo động lực đưa Bắc Ninh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh hiện đại. Bà Nguyễn Thị Đức, tổ dân phố số 3, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
Tôi chỉ mong muốn là người dân quan tâm đến người dân, bà con được tốt hơn nữa, và tôi cũng đã thấy là cán bộ của phường, của thành phố Giang này cũng rất quan tâm đến người dân, chúng tôi cũng rất là phấn khởi lắm. Thế còn đến cái kỳ đại hội này là chúng tôi lại mong muốn là quan tâm hơn nữa những cái khu vui chơi cho người già, cho trẻ em ấy, để có được khu vui chơi đấy để là cho người già và trẻ em được tốt hơn.
Ông Lại Phú Tuy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tin tưởng:
Tôi rất kỳ vọng là cái đại hội đảng bộ tỉnh của chúng ta sẽ có những cái quyết sách đúng đắn, phù hợp và có cái tính vượt trội. Và tôi nghĩ rằng ấy là sau cái đại hội này thì chắc chắn là tỉnh Bắc Ninh của chúng ta sẽ có những cái bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn về cả về kinh tế, chính trị, xã hội cũng như quốc phòng và an ninh. Và đúng như là chúng tôi mong muốn là cũng như là cái tinh thần chung của đảng ấy, là làm sao để Bắc Ninh chúng ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa, tích cực hơn nữa.
Chị Lê Vân Hà, tỉnh đoàn Bắc Ninh kỳ vọng:
Trước thềm đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, thế hệ trẻ chúng tôi kỳ vọng vào những chủ trương chính sách dành cho thanh niên ngày càng được quan tâm, đổi mới và triển khai ngày càng có hiệu quả, đặc biệt là các cơ chế hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, cũng như các chính sách chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho thanh niên. Chúng tôi mong muốn được trao cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, cũng như tiếp thêm động lực cho tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh trong việc phát huy sức trẻ, trí tuệ, đồng hành cùng đảng bộ trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo như sau. 1. Các sở ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công điện số 171 ngày 27 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Theo dõi cập nhật nắm chắc diễn biến của bão, mưa lũ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão. 3. Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên hồ sông, huy động lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, nước chảy xiết. 4. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, trung tâm thoát nước và xử lý nước thải, công ty cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát khơi thông dòng chảy hệ thống cống, kênh mương, bơm tiêu chống úng, ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp, đô thị, khu tập trung dân cư. 5. Chủ động triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế thiệt hại do bão. 6. Báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh và các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường thông tin, truyền thông diễn biến về bão, mưa lũ. 7. Thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự, Cơ quan Thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi để tổng hợp tham mưu chỉ đạo điều hành.
Chiều 29 tháng 9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tổ chức đoàn đi kiểm tra tình hình an toàn hồ đập tại một số hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến kiểm tra đập Làng Thum ở phường Phượng Sơn, hồ Khuôn Thần ở xã Kim Lao, hồ Dọc Bấu ở xã Biên Sơn. Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, đập Làng Thum hiện đang tràn 10 cm, hồ Côn Thần tràn 10 cm nhưng vẫn ở trong an toàn cho phép. Những ngày qua, đơn vị vận hành khai thác công trình thủy lợi đã bố trí cán bộ trực 24/24 để theo dõi sát sao mực nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm kịp thời ứng phó xử lý khi có tình huống xảy ra. Qua kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, hoàn lưu bão số 10 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, dự kiến tiếp tục gây mưa lớn trong một số ngày tới. Do đó yêu cầu các đơn vị theo dõi sát sao để cập nhật liên tục cho bà con nhân dân, nhất là người dân ở khu vực xung quanh hồ đập để chủ động sẵn sàng các phương án, đặc biệt là trong trường hợp cần thiết phải di dời để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Yêu cầu bố trí lực lượng túc trực 24/24, chủ động phương án 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó, xử lý khi có sự cố xảy ra.
Do ảnh hưởng của bão số 10, vào đêm ngày 28 và rạng sáng ngày 29 tháng 9, tại địa bàn các xã miền núi của tỉnh có mưa trên diện rộng, nước từ thượng nguồn dồn về khiến một số xã và nhiều thôn bản bị chia cắt bởi sông suối. Tại xã An Lạc vào khoảng 7 giờ sáng nay, mực nước sông suối dâng cao gây chia cắt khoảng 9 thôn bản, gần 300 em học sinh tại các bậc học phải nghỉ học. Trên địa bàn xã cũng xảy ra điểm sạt lở ảnh hưởng tới giao thông. Địa phương đã huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ để san gạt, bảo đảm việc đi lại cho người dân. Đồng thời cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ không cho người dân đi qua để bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã chỉ đạo các thôn bản tăng cường thông tin tuyên truyền về mưa bão để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Hiện nay trên địa bàn các xã miền núi vẫn tiếp tục có mưa khiến mực nước sông dâng cao, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá và ngập úng. Các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân vùng trũng, chủ động di dời tài sản, vật nuôi tới các vị trí tránh trú an toàn với quan điểm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có buổi làm việc với 8 xã của huyện Sơn Động trước đây về việc hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tại buổi làm việc, các địa phương đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở như việc tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và nhà ở trên đất, việc xác định đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất, việc cấp phép thu hồi khoáng sản và đề nghị sở có những hướng dẫn cụ thể hơn. Liên quan tới xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, các địa phương cũng đề nghị sở sớm ban hành quy định rõ các trường hợp để làm căn cứ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, một số địa phương còn gặp khó khăn khi thiếu cán bộ làm công tác chuyên môn lĩnh vực quản lý đất đai. Trên cơ sở những kiến nghị của các địa phương, đại diện Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các phòng chuyên môn của sở đã giải đáp hướng dẫn trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực đất đai, đồng thời yêu cầu các xã gửi báo cáo trước ngày 4 tháng 10 để sở tổng hợp và trả lời toàn bộ các khó khăn vướng mắc cũng như hướng dẫn cụ thể trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp ở địa phương. Phường Đào Viên vừa tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2025-2030. Năm năm qua, các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy phường Đào Viên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Giai đoạn 2025-2030, phường đặt mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu, bảo đảm công khai minh bạch, tạo động lực khích lệ phong trào. Tại hội nghị, 19 tập thể và 62 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tặng giấy khen. Nhân dịp này, địa phương cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng phường Đào Viên tăng tốc bứt phá, cùng cả tỉnh Bắc Ninh bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh thịnh vượng với khát vọng, niềm tin và quyết tâm mới.
Tại trạm y tế phường Đa Mai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, đơn vị nhà tài trợ tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo và tặng quà cho người dân trên địa bàn phường. Tại chương trình, người dân được khám, tư vấn sức khỏe và kiểm tra miễn phí các chỉ số sinh tồn, huyết áp, siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X quang, đo loãng xương. Đối tượng khám bệnh chủ yếu là người già, người neo đơn, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, ban tổ chức trao 500 máy đo huyết áp, mỗi máy trị giá 800.000 đồng, tổng trị giá 400 triệu đồng. Qua chương trình góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm của cộng đồng đối với những người yếu thế trong xã hội. Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 9, chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại xã Đại Sơn.
Được phát động từ tháng 8, cuộc thi trực tuyến ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đã thu hút 49 dự án ý tưởng tham gia. Qua vòng sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn 10 dự án xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết diễn ra vào sáng 29 tháng 9. Tại vòng chung kết, các thí sinh đã mang đến nhiều ý tưởng, dự án sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững, giữ gìn giá trị truyền thống và giải pháp tiện ích cho xã hội hiện đại. Tiêu biểu như dự án Intel Farm, ứng dụng hỗ trợ canh tác đa quy mô bằng trí tuệ nhân tạo và quản lý chuỗi cung ứng nông sản, nghiên cứu và phát triển sản phẩm gốm dưỡng sinh men hữu cơ gắn với công nghệ hiện đại nhằm bảo tồn và phát triển du lịch trải nghiệm của làng gốm Phủ Lãng, trạm sạc đổi pin và sửa chữa pin cho xe máy điện và ô tô điện cỡ nhỏ. qua cuộc thi đã góp phần phát huy tinh thần tiên phong sáng tạo của tuổi trẻ và đội ngũ cán bộ trẻ trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số của tỉnh.
Tại giải vô địch Roller Sport các đội mạnh quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Bắc Ninh xuất sắc giành tổng số 20 huy chương các loại. Giải quyết tụ gần 200 vận động viên đến từ 10 tỉnh thành phố trong cả nước thi đấu 46 nội dung ở 3 hạng mục: patin tốc độ, patin nghệ thuật và trượt ván. Trong đó đoàn Bắc Ninh tham dự với 21 vận động viên và giành tổng số 20 huy chương, gồm 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Trong đó đáng chú ý là Nguyễn Trọng Ân giành được 2 huy chương vàng cùng với Lâm Ngọc Bội, Lê Thiên An, Nguyễn Phan Trà Vi, Hà Nhật Minh và Võ Tiểu Kỳ lần lượt mang về những tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn. Roller sport là môn thể thao kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh và sự dẻo dai, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy mới phát triển trong những năm gần đây nhưng đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút đông đảo người tập luyện. Giải đấu lần này không chỉ tạo cơ hội để các vận động viên cọ sát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn giúp các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo lực lượng, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có mô hình nhà xe học sinh an toàn giao thông tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang đã đem lại những hiệu quả rõ rệt, góp phần hình thành thói quen tốt cho học sinh khi tham gia giao thông. 6 giờ 30 sáng tại cổng trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, học sinh đến trường rất đông. Đến cổng trường, tất cả các em đều dừng xe và dắt vào bên trong. Em Nguyễn Ngọc Khánh, lớp 9A8, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Con thấy là cái việc chấp hành an toàn giao thông thì rất là quan trọng, bởi vì khi mà tham gia giao thông, nếu mà mọi người không chấp hành an toàn giao thông đầy đủ thì mọi người sẽ gây tai nạn, xảy ra tai nạn và nhiều cái điều khác rất là không mong muốn ạ.
Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên có gần 1.800 em học sinh, trong đó có khoảng 800 học sinh đi xe đạp điện tới trường. Do đó, nhà trường đã thành lập một ban kiểm tra nhà xe học sinh an toàn giao thông. Đội kiểm tra này có nhiệm vụ sắp xếp kiểm tra số lượng xe và kiểm tra xem lớp đó có đi xe đúng quy định hay không để báo cáo nhà trường có biện pháp xử lý kịp thời. Em Lê Thành Vinh, lớp 7A8, Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, cảm nhận.
Đầu tiên con làm với mô hình này là phải xếp xe để cho các xe phải ngăn nắp gọn gàng. Với cả là con sẽ đến xe để báo cáo với các bác bảo vệ. Và con cũng sẽ phát hiện ra những bạn nào mà nếu mà không đủ độ tuổi đi xe điện thì con sẽ báo với thầy cô hoặc là ban giám hiệu nhà trường để các thầy cô hoặc ban giám hiệu nhà trường có biện pháp xử lý ạ.
Bên cạnh đó, vào đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường còn tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với công an phường tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh và các giờ ngoại khóa. Thầy giáo Lưu Văn Đại, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi đã thực hiện tốt cái thực hiện an toàn giao thông trước cổng trường, trong nhà trường cũng luôn luôn tuyên truyền và hỗ trợ các con tuyên truyền tới từng học sinh của từng lớp và thực hiện tốt cái thực hiện an toàn giao thông, cũng như là kết hợp với công an phường tổ chức phân luồng giao thông trong mỗi ngày.
Mô hình nhà xe học sinh an toàn giao thông tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ cách làm này đã góp phần hình thành thói quen tốt cho các em học sinh và lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới cộng đồng.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mưa vừa và dông, trời nhiều mây, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây, có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!